có sự thắc mắc của trong gia đình. Thì ông bây giờ ông đi, ông không nói nữa, ông đổ đi trị bệnh. Ai bệnh thì ông vuốt, ông dê, ông nói chút lĩnh đạo rồi phong điện cho người bệnh người không. Nhưng mà tuổi lớn rồi, uổng lắm. Tuổi lớn rồi thì cái cơ thể nó không có phù hợp với cái cách trị bệnh được. Tuổi trẻ thì nó chịu đựng gánh vác được, vì nó luyện nó giải được. Tuổi lớn rồi sau một ngày kia ông chịu không nổi. Nhưng mà cái chuyện có phát tâm của ông thì không ai sẵn. Còn theo ông hỏi tôi thì tôi kêu ông cứ ở nhà thôi, không cần bước đi đâu mà chẳng ai lập tiền. Sao? Tôi đã nói như ở nhà tôi một ngày tới mấy trăm người thì tôi hết sức tôi lên công an tôi báo cáo rằng bây giờ người ta tới dân thì dân coi chính, nhân dân thì chính phủ nhân dân, bây giờ nghĩa là nhân dân là chính phủ, nhưng mà tới nhà tôi đầy hết. Mà tôi kêu người ta đừng tới, ta không chịu. Rồi bây giờ nếu mà ta tới nhiều mấy ông đổ thừa tôi làm chính trị rồi mấy ông bắt tôi. Tôi phải báo cáo cho các ông biết rằng dân con tới nhà tôi qua đâu. Các ông làm sao làm? Thì nó nói, ôi si bác, nó cho người ta tới, nó nói chuyện, bác rồi tôi cho 4-5 người theo, nghe coi thử nó có nói gì phá hoại không? Nếu không phá hoại thôi, thì rồi. Tôi có báo cáo cho các anh biết. Chứ không, đừng nói ông này, ông tổ chức chính trị rồi, ông cho tôi hay. Cái này tôi cái gì cũng công khai hết, anh muốn nghe anh tới thì cũng nghe vậy. Tôi nói cái chuyện của tôi tu hành, và tôi đặt cái sức khỏe. Tôi làm cho tôi ổn định bằng cách nào, họ nghe, họ theo, nghe vậy thôi, không có gì hết. Còn ông kia thì ông kia, chính con của ông là đi mà bắt về, ông ưa. Thì nhắc tới cộng sản thì ông không ưa. Rồi thôi ông cũng buồn, đi đây đi đó. Còn nếu mà cứ viết tôi cũng cần. Con mình nó cũng còn cũng một cái linh căn tại thế, nhưng mà nó đi theo cái chiều hướng đó. Còn mình cố gắng tu để mình ảnh hưởng nó. Nay không được thì mai, đừng có vội nắm tánh nữa. Rồi ổng nắm tánh rồi ổng cũng hình như cỏ sát với con mạnh hơn. Phải từ từ giải quyết chứ.
Có chuyện mình huệ rồi mình cũng còn nắm tánh rồi đủ thứ
hả? Không, cái huệ của ổng là một phần thôi, chưa có đi hết. Khi cái huệ rồi là phải học. Học là phải cỏ sát. Cỏ sát coi thứ mình có thực hiện từ bi không. Nếu mình thực hiện từ bi mình cứ giữ, tan xương nát thịt cũng vậy đó thôi, không nào luôn. Ta phải bền tâm vững chí, thì cái đó nó cũng học cái dũng và ảnh hưởng người khác được. Như vậy ông động quá động là tại vì bà vợ hồi nào giờ ủng hộ cho ông tu, mà bây giờ bà trở cờ không ủng hộ, ông rầu, tiền lương hàng tháng không có nữa, tiền hưu trí không có nữa. Buồn đi ta bà chỗ này chỗ nọ.
Thì buồn tha tâm thông là gì vậy?
Tha tâm thông là biết được chuyện người ta vậy thôi.
Tức là
hòa cảm với người ta cũng như mình, và hiểu việc biến chuyển của nội tâm của người đối diện mình. Đó. Khi mà cái tâm của người khác có phần thánh điển hào quang, mình bao vây được người ta thì mình hiểu tâm của người ta rõ hơn và thấy rõ sự sáng suốt của họ sẵn có, nên vun bồi sự sáng suốt đó để cho họ đứng lên hơn là làm thầy bói. Nhiều người mới đạt tới một phần rồi đi làm thầy bói, như tôi cũng làm kỳ rồi hay nói chuyện người ta. Họ tới ông coi tôi sao, nói tôi nghe. Nhưng mà cái đó khi mà làm thầy bói mà thôi, chứ không giúp được đối phương. Còn cái bây giờ của tôi đang làm đây, tôi thấy sự sáng suốt của mọi người cũng tương đồng với tôi hay là giỏi hơn tôi. Tôi chỉ nhắc nhở cái phần đó để cái đèn lòng họ biết được chỗ để chỗ nào, và họ tự thắp cháy lên thì họ cũng hưởng và độ người như tôi. Thì cái đó tôi thấy cao quý thì tôi làm gì đó. Còn hồi trước tôi hay nói chuyện người ta thì làm người ta cũng chán ngán và cũng sợ. Nhưng mà cái sợ đó không đi tới đâu. Rốt cuộc có gì thì kiếm người ta nói cho mình nghe. Thành ra té là tạo ra một số người ở xung quanh lười biếng mà thôi. Còn cái tôi nói ra chẳng có ích gì cho tôi. Biết chuyện người ta mà có chuyện cho mình đâu. Thấy không? Nên sau đó tôi không nói nữa. Tôi ngưng và để tôi học tiến triển về pháp lý đi lên. Cho nên ông Minh á, ông mới đi tới cái giới đó, ông cũng còn nói chuyện người này người kia cũng trúng lắm. Nhưng mà cái đó là cũng tạo cho ông mệt thôi. Mà rất tiếc, rất uổng là ông nên trụ trì ngay ở nhà. Bởi vì để giải cái nghiệp của gia can, vợ con nó không hiểu mình, bây giờ mình cứ trụ trì tu cho nó hiểu. Cũng như trong gia đình tôi trước kia còn dữ dội hơn gia đình của ông Minh, là không hiểu tôi. Nhưng mà tôi vẫn trụ trì, tôi nói như này, chỉ giờ phút cuối cùng không bằng lòng tôi ở trong căn nhà này, có thể đuổi tôi ra ngoài hè tôi ngồi. Tôi chấp nhận. Nhưng mà tôi, cái sở, mục đích của tôi là tầm đạo. Tôi không có tầm tiền của, tôi chỉ là tu thôi. 10 năm sau tôi sẽ nói chuyện với mình. Từ đó tôi là tu thôi. Là gom mình chịu đựng cũng như là đô vật vậy thôi. Nó quánh không chết thì mình có ngày mình cũng giặt lại nó như không. Tôi bị quánh mà quánh không chết. Nè, nó đủ chuyện kia mình kỳ cục. Người ta thấy tu như ông, nhưng mà ai mà bắt chước. Ăn được ngọn đất, tiền không kiếm, thì nhà không có tiền trả. Rồi ai mà theo ông, cái xã hội mà theo ông là chết hết rồi, đứng lại rồi, đâu có phát triển được. Nhưng mà em cũng thấy rõ trong cái đường tôi đang đi tìm là cái mục đích của tôi. Và tôi thấy cái mục đích của tôi đang tiến triển và đang sáng suốt. Và tôi thấy sau này tôi sẽ cứu độ nếu tôi đạt thật. Thành ra vì đó, ông trên cho tôi cái huệ đó, thấy rõ hành trình của tôi. Tôi mới giữ đó cương quyết, chỉ có một đường lối mà đi, không thể đổi. Rồi từ đó đi tới rồi tôi sáng suốt. Tôi cũng chấp nhận hòa với tất cả. Và học ra tất cả. Bùa phép bất cứ cái gì, chúng tôi cũng hòa để học. Do đó được tiến triển khá qua, càng ngày càng khá qua hơn. Cho nên cái tu của chúng ta không phải tu ý lại. Không phải nhờ ơn trên hộ độ để tu hưởng. Nhưng mà nhờ sự sáng suốt. Tăng trưởng sự sáng suốt sẵn có của tôi để tiếp nối trong hành trình cứu trợ và giúp đỡ mọi người, cũng như Thượng Đế đã an bài, Phật đã thực hành để ảnh hưởng cho những người nói trước. Thì chương trình chúng ta tu và ngộ đạo, hiểu đạo, thì chúng ta phải dày công hạ mình xuống để hòa cảm với các nơi các giới, ở trong học hỏi và thực hiện mọi khả năng ảnh hưởng cho những người khác. Thì đó mới đúng chương trình của Thượng Đế. Cho nên do đó thúc đẩy tôi đi tới mãi mãi, tôi không thể ngừng được. Nhưng mà những các bạn tu bây giờ thì cũng vậy, đúng theo chương trình tâm linh của mọi người, phải đi tới mãi mãi. Các bạn đừng tưởng tu rồi sau này các bạn sẽ hưởng sung sướng an nhàn, không đâu. Các bạn phải làm nhiều, các bạn mới sáng suốt. Cái sáng suốt, cái người tâm tối thấy bạn an nhàn nhưng bạn phải tu nữa. Thượng Đế tới ngày nay còn phải làm, còn phải học, còn phải lập tất cả những chương trình chiến tiến triển cho cả càn khôn vũ trụ, dùng ý chí để làm. Ta làm con người kế tiếp con đường của Thượng Đế mà chúng ta lười biếng, thì chừng nào chúng ta mới tiến? Lỗi đó tại ai? Chính mình. Mình vung bồi sẽ chậm trễ, chứ không phải Thượng Đế dạy mình chậm trễ. Không phải người truyền pháp khuyến khích mình chậm trễ. Cũng người đời cũng chẳng khuyến khích mình chậm trễ. Cho mình những cái vật chất để trang trí cho mình được đẹp, được khỏe. Đó là đòi hỏi mức tiến của chính mình. Muốn có cái này chỉ phải làm cái kia, muốn có cái kia chỉ phải làm cái nọ, thấy chưa? Đó là đòi hỏi chính người đời mê muội còn dìu dắt chúng ta được. Vốn hồi thiên liên Phật là càng khuyến khích chúng ta nhiều hơn. Vì chúng ta ở trong tâm tối chưa nhận thức ra thôi. Cho những người sáng suốt rất thương yêu những người tâm tối. Và luôn luôn nhắc nhở, biến chuyển nhiều tình cảnh khác lạ trong tâm tư của chúng ta. Để chúng ta ý thức. Mà tự học tự tiến. Cho nên tu bên vô vi thì các bạn sẽ học gì? Học kinh vô tử. học trong thực hành. Nếu ông Tám lấy tu cái này cho cái nó bớt nóng mà sao bây giờ tôi nóng quá. Đó. Cái nóng đó là cái gì? Cái nóng là căn bản nóng của tôi. Mà cái nóng đó nó làm cho tôi ô trượt, chậm trễ, đậm loạn. Mà giờ tôi có cơ hội thấy rõ cái bản chất nóng của tôi. Thì tôi mới giải tỏa cái bản chất nóng đó ra khỏi tôi. Được. Nếu mà tôi cũng chưa thấy cái bản chất nóng và tai hại đó, tôi làm sao tôi cứu tôi? Dù tôi đến minh tâm kiến tâm như thế nào, biết được tánh mình, biết sự chậm trễ của mình, biết sự dâm ô ô trượt của mình, mình mới giải tỏa từ từ. Cái đó là cái cơ quyền di của trời đất sắp đặt, nhưng mà mình sẽ nâng đỡ đưa lên rồi nó ý thức, rồi lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chúng nhân ông làm sao thì toàn diện phải theo y như vậy. Đó, chúng ta đạt pháp nhẹ nhàng, cởi mở, sang suốt thì mới thấy hào quang ở đâu. Bởi vì hào quang là tiến triển sáng suốt không ngừng, chấn động vô cùng. Mà nếu chúng ta không chịu sửa chữa, tiến tới trùng hợp với sự chấn động vô cùng, làm sao chúng ta thấy được sự vô cùng? Đó. Cho nên mọi người đều có sự sáng suốt ở đó. Bây giờ ý chí của mình ở bên trên, trên bộ đầu đây, muốn cái chân này đang đau, đang nhức, nhưng mà ý chí mà nói thôi dẹp cái nhức đi, tự dẹp cái nhức đi, không nên tạo cái nhức nữa. Cái ý chí mình nói, nhưng mà ở dưới này nó lâu lắm nó mới làm được. Nhưng mà càng gom ý chí và đem điểm xuống trợ cho cái nhức này êm đi, không nên than thở nữa, và tự giải quyết lấy cái nghiệp sẵn có của các bạn. Cứ cương quyết nhắc mãi, mà nhắc rất nhiều lần nó mới xoa dịu được một phần nào. Đó là phần chậm trễ. Bởi vì cái sự chấn động lực của nó không chưa tương đồng với ý chí của Thượng Đế, là cái phần hồn của nó. Thành ra nó không có thể theo trong giây phút được. Cho nên chúng ta phải nhắc nhiều. Cho nên các bạn tu bây giờ là làm pháp luôn, phải làm nhiều lần. Một lần làm pháp luôn là chuyển thanh điển, đem sự sáng suốt hóa giải tất cả những sự ô trượt của nội tâm nội tạng trong cái nghèo hóc đang lô bịch. Mà phải làm nhiều lần như nó mới thích ra. Trên bài trên dạy chúng ta cũng rất nhiều lần, trong cái hành trình mấy chục năm học hỏi tiến hóa mà thôi. Hiện tại mọi người chúng ta đây đang mấy chục năm nay đang học sự tiến hóa của Thượng Đế, nhưng mà còn chưa mít. Cho nên chúng ta không nên trách sự thấp thỏi của hạ căn trong bản thể của chúng ta, nhưng mà chúng ta dày công đóng góp và xây dựng, đưa chúng nó tiến lên thượng giới bộ đạo. Thì lúc đó cái chân động lực nó điều hòa, thì hào quang bộ đạo lại sáng suốt hơn, lại rõ ràng hơn. Chung quy cũng phải dày công, nếu không dày công không đạt. Lười biếng không bao giờ có kết quả. Ở đời đi học cũng vậy, làm ăn cũng vậy. Mỗi một hành động nào mà chậm trễ là tự hại lấy mình mà. Cho nên sau này tu tánh nó càng nóng dữ lắm, bởi vì nó hiểu lẹ quá. Vừa nháy mắt là nó biết sự việc, nhưng mà đối phương chậm trễ thì nhiều khi nó dùng cái thiện tâm nó làm thinh thôi. Cái đáng lẽ nó phải dày đối phương, nhưng mà nó làm thinh. Một cái chuyện rõ như ban ngày mà nó không hiểu, nhắc đi nhắc lại nhắc hoài mà nó chưa có mất. Cho nên phải dùng cái từ tâm để qua đó, và phải kiên nhẫn. Nay không được mai không được mốt. Cho nên tôi nói các bạn tu, một người tu đi chuyện cho 10 người đủ rồi. Rồi mỗi ngày hay mỗi tuần mình gặp nhau 10 người đó, nói chuyện nó nhiều chuyện làm, nhiều chuyện học. 10 cái gia đình khác nhau, 10 cái tâm trạng khác nhau, 10 cái sự u mê không tương đồng. Rồi mình ngồi lại, rồi mình hùng với nhau, rồi nói đem sự sáng suốt để hóa giải sự tâm tôi đó. Rốt cuộc cũng rút nghĩa được sáng suốt của Thượng Đế để giờ học thêm. Một người học được cái pháp mà truyền được 10 người là đủ rồi. Cứ vậy đó, chúng ta sẽ có một cái thiền đường hòa hợp với cả không vũ trụ, chứ không phải cái chuyện eo hẹp như bây giờ. 10 người hội tụ lại ngồi nói chuyện nhiều chuyện pháp điển. Nhưng bây giờ các bạn ngồi nói chuyện đạo này kia nọ, phê bình ông Tám đủ thứ rồi, sau này nó ra cái giải pháp. Cái là nói đi nói lại nãy giờ tới mình phê bình mình không. Chứ ông ta không có thâm thiế gì. Bởi vì ông đã hành khổ và ông đã đi xa hơn mình nhiều quá. Rốt cuộc thì bà con mình phải về tự sửa. Chúng biết tới cái điều đó thôi. Đã. Cho nên tôi khuyên mọi người tu được làm sao mình lập công quả là có thể truyền ra 10 người. Cứ 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1 người mình là làm ra 10. Thì chỗ nào mình cũng có cái thời giờ để hội tụ nói chuyện. Trong 10 người đó một tuần không gặp được 5 người sao? Trong đó có sự bàn bạc học hỏi tiến hóa. Mà tiến hóa chúng ở đâu? Ai dạy chúng ta? Không có ông thầy làm sao tiến hóa được? Như chúng ta tu tập trung luồng thanh điển ở bộ đạo. Thì bề trên kiểm xuống. Chúng ta mới thấy cái cảnh mà chúng ta đang muốn đi đây là trở về chỉ làm thanh tịnh nhẹ nhàng. Thì ở trên mới bố hóa. Nhưng ở trên không có. Chúng ta học làm chi? Cho nên nhiều bạn đạo ngồi chơi một chặp nói thét nó ra nhiều lý rất hay. Học hỏi. Về nó đánh thức tâm hồn. Cho nên bây giờ ở Việt Nam mấy người cũng vậy. Ngồi với nhau nói chuyện tập nó ra. Mà ra 5 người trong một mà có một người thao thao bất tuyệt thì nó ghi âm nào. Hay là nó bị chết đi câu hay để được bàn được lại nào. Cái đó không phải chính người đó nói. Nhưng mà bề trên chuyến điểm cho nó nói. Vì điểm nó đậm tơ thành điểm mặt trời. Cho nên ông sư lúc nào cũng ở trên đầu. Mỗi người chúng ta đồng nói và đồng học. Thành nó có sự công bằng lẫn nhau. Không ai làm thầy ai hết. Xa suốt đi. Rồi mỗi người đều trao đổi để học. Cho nên tiếng mãi nữa. Tiếng đều theo trình độ của mọi người. Chứ không phải người này kiếm và người kia không kiếm. Người kia chưa tiếng vì trình độ. Cái đó. Mà nhiều người vừa nói là ta hiểu hết tất cả mọi câu chuyện. Cái đó không có cả khác gì. Không phải chả cố gắng học trên nghĩa. Nó không cho nó là đắt và không bao giờ nó chấp nhận nó là thầy mới là người của mình. À, ăn trái cây đi.
Đúng là như
thế.
Gì hồi đó cha ngồi tu
bắt cha hả?
Dạ
cha.
Cha
ở dạ. Cha
muốn không ăn
luôn chỉ mình nói cũng vậy rồi một cái lục trần này nó cũng làm đủ thứ nó biến thể. Nghĩ về chuyện ma thì nó xuất chuyện ma. Đủ thứ hết. Ai cũng ở trong cái động loạn đó. Rồi vượt qua mọi người hết.
Cái cuốn
bốn qua. Nghĩ gì. Con mình đủ thứ hết. Vượt qua khỏi rồi.
Dạ thưa ông Tâm. Có một cái câu hỏi mà một số bạn đạo không dám hỏi ông Tâm. Mà hỏi con. Nhưng mà theo con nghĩ thì đây cũng cái dịp để hỏi ông Tám. Mà ông Tám dạy cho chúng con được rõ. Là một số bạn đạo tự thắc mắc nói là ông Tám bây giờ đã nắm được ngũ hành, đã được thông suốt hết tất cả mọi pháp rồi. Vậy tại sao ông Tám không làm phép để cho anh em thấy ông phục rồi theo ông Tám luôn? Tại sao ông Tám không dùng đến những cái quyền bí rồi?
Cho nên chân lý không có làm phép. Mà bằng môn tả đạo mới là phép. Hiểu chưa? Cho nên được có lầm sau này mà làm phép á. Là bằng môn tả đạo sẽ xuất hiện. Mà bây giờ đang có ở Việt Nam rồi. Các nơi cũng đang có. Rồi bị mê loạn cái đó. Thì xui. Cho nên tôi có làm một bài thơ cho rõ rằng. Bằng môn tả đạo xuất hiện rồi. Bởi vì quy tu cái pháp này trong mặt trong chân lý. Không ai cướp đoạt cái quyền sở hữu của mình được. Thấy không? Mà tu vừa bùa phép này kia kia nó biến ra. Cho thấy đó. Họ bị đồng kẹt. Chắc chắn bị đồng. Bởi cho nên trong tôn giáo, trong thiền vô giáo cũng có nói rõ. Ma quỷ tươi là vị chúa. Biến đủ cấp. Cho nên cái cảnh đó muốn thấy rõ cái cảnh đó. Thấy rõ cái chân lý. Hai tắc. Chân lý không để ma quỷ cứ việc cái truyền tư tình. Nhưng một chân lý có thể đánh ma quỷ quy nguyên về chân. Tự nó phải đầu. Hai cái khác nhau à? Xa lắm à? Còn các bạn nói tôi đạt lục thông đồ này kia tôn cao đủ thứ hết. Cái đó không nên. Làm chậm trễ bước tiến của mọi người tôi. Nhưng mà ở trong tâm trạng đồng hành với tôi thì các người sẽ được trao đổi chuyên ngoài.
không nên đề cao. Nếu đề cao sẽ bị bà môn tả đạo xuất hiện và lợi dụng thời cơ, hiểu không? Bị vô tụi đó. Cho nên tôi đã phá và để cho mọi người phải đứng đầm hạnh với tôi trong hành trình mở đêm thiền giác với tôi. Tôi cũng có phân biệt kể cao người thân. Tới lúc bàn luận cũng vậy, là không để bàn môn phá đạo luận
thì tôi chiếm không có được.
Thứ 8 Atula nó cũng đang lợi dụng rất nhiều ký thức đầm. Nó xoay chuyển từ khối một xuống rồi đó là sao? Hay lắm, nó tinh vi lắm. Nó muốn thành công một sự việc, nó bao nhiêu năm hành trình, bao nhiêu tháng đầy đủ rồi, tiêu diệt cả một con. Nó giữ ông vô tầng.
Từ người vừa không hiểu cái đó.
Và trẻ bị ra. Bị sắc nhiều, bây giờ bị sắc nhiều.
Cái thầy nó làm vậy được cái lợi ích gì cho nó?
Hả?
Nó làm như vậy được ích lợi gì cho nó?
Ích lợi chứ. Ích lợi thì mọi người hàng cũng và công nghinh cho nó.
Nhưng mà đối với Thượng Đế càng nó tội thêm.
Nó mà nó không cần. Nó quyền hạn bằng Thượng Đế. Thượng Đế không đậm nó. Trong lúc này Thượng Đế thả hết má quỷ lộng hành. Không can thiệp. Rồi đây rồi nó thành khối hội tụ. Tới lúc đó cái cuộc tiến thiên này sẽ xảy tới. Lúc đó.
Chẳng ra ngoài.
Nhưng ông ta làm còn tinh vi hơn nó. Nhưng mà không bao giờ cho nó biết trước được ông là sẽ làm. Cho nên ông trời làm là ông trời khuyến người ta tu để tránh cái nạn sẽ xảy ra. Giặt một loạt là không còn cái gì nữa. Cái chuyện ông làm, ông trời làm còn giữ gấp triệu lần ma quỷ là. Nhưng mà ngài làm trăng đại kỳ đi từ từ để giờ phút cuối cùng để cho nó ăn. Cho nên ngài cũng phân dĩa lúc để xử tội và học hỏi cách nắng trượt lý địa ngục. Và cũng phân ra thiên đàng cho mọi người có ý thức tự tiến. Ông trời không có đi dùng cho người tu. Ông trời chỉ khuyến khích người tu tự đi. Nghe rõ không? Phật cũng vậy. Ông Phật không có tu dùng cho người tu. Nhưng mà ông Phật đưa qua cho người tu tự ý thức để đi lên. Thấy rõ chưa? Khi chúng ta muốn biết từ phàm ngã chuyển tới chân ngã, thì ta nói khó những khúc mắc đó. Mà khi chúng ta hiểu rồi, phải giữ trong cái bình tâm tự nhiên, tự làm chủ lấy mình mới là chắc chắn tiến tới đạo Phật. Mà lễ thuộc không bao giờ tới được. Tôi dẫn rất kỹ cho nên nghe những lời tôi nói đó là sẽ thấy người bị vào chỗ ảo ảnh biến chuyển lợi dụng. Nó lấy nhau, biết tụi nó đâu cần biết không ta. Bởi vì thích cô này tôi lấy cô này thôi. Cậu kia tôi lấy cậu kia thôi. Không có cái chỗ đó. Cho mình câu gì chứ không có nghĩ đến việc đó. Đừng cầu xin có một chuyện gì xuất hiện. Nhưng mà tôi cầu xin tôi làm chủ được tôi và sửa tôi trong quyết định như vậy. Trong lúc tôi không cầu mà có tất cả mặt trong tiến hóa của chân lý điển quang đờ đờ phải đi như vậy mới tới nơi, còn không thì sẽ bị lợi dụng. Tôi dặn kỹ đó.
Sao mình sẽ phân biệt được?
Hả?
Làm sao mình phân biệt được? Đó là Atula nhiều.
Nó lợi dụng bởi vì những người mà tu không có điển rồi lễ thua, rồi đặt cái ông này lại ông kia lại, rồi trong lúc không thực tâm lại. Mình lấy ông Phật trong chùa mà thực tâm lại, mà không thực tâm lại là cũng bị lợi dụng. Trong lúc mình không lực thực tâm, mình nhảy tới mình lấy một vị Phật mà không thực tâm thì không có bề trên chứ. Tụi đó nó biết.
Nó thiếu gì cơ hội. Thiếu gì cơ hội. Nó hại. Cho nên cái người tu nó quan trọng là thực tâm hay là không thực tâm.
Cái đi vô chùa lại cũng vậy, thực tâm hay là không thực tâm. Thực tâm lại không biết. Mà không thực tâm là bị lợi dụng. Thế là mình ở đây phải có cái pháp. Và cái pháp của mình đây là sơ hồn để tập trung tất cả lực lượng sáng suốt để hóa giải những sự ô trượt có thể tấn công trong bộ đạo. Ngay cái sau thế mình làm này, cái chỗ này chấn động, cái pressure mạnh lắm. Thế nó tới là vậy. Nặng nặng nghe nó vậy. Rồi mình làm pháp luôn là mình hít tới vô cùng tận.
thế hít quân cũng đắng không? Hít ta hết, hít được, không thể hết được.
Lợi hết á.
Trong có gì không linh trực, khó lợi dụng trong chương trình tiến hóa của người người vui gì mà làm cho đúng. Không lợi dụng được. Bởi vì cái phàm trượt nó chỉ đi một khúc nào thôi. Cái hít của mình nó đi cả cái chuyển thiên địa này rất dài, rất lớn rộng chứ phải không phải eo hẹp. Con ma chỉ chiếm một bộ phận nào thôi. Nó thật gì trời. Nhưng mà mình làm vậy là hít vô tới vô cùng tầm. Và lúc mình thở ra cũng thở cho hết thở. Thấy không? Đang ngừa tất cả những sự ô trực để tâm tâm. Trong giờ mình làm hành pháp. Tất cả đều là ngừa hết. Rồi soi hồn như thế này, cái điển mình phóng ra cực mạnh. Khi mà ép như thế này là phóng cực mạnh chứ không phải phóng sơ sơ. Ý chí con người mà chưa tu nghĩ cái gì nó cũng sơ sơ thôi. Nhưng mà soi hồn rồi nó phóng cực mạnh. Nó gom và nó phóng cực mạnh. Thì chư Phật chư Tiên nó chuyển qua thôi. Khó tập tử. Đề phòng những sự rắc rối có thể xảy ra. Mình phải tu phải làm tính đúng theo lời dạy. Không nên tu được một chút gì nói tôi làm thầy á, tôi huynh trưởng hay gì đó, tôi xếp chết đó. Không có nhóm địa vị, không có địa vị, trở về hương công không bao giờ lãnh một cái chức vụ gì. Hòa đồng trong tiếng hóa học hỏi đó là được. Cái đó kêu một tinh tấn tiếng hóa. Cho nên nó văn minh lắm. Mà thấy nó dễ nhưng mà khó lắm. Tất cả hành động đều phòng bị hết thảy. Chuẩn bị người ta tấn công mình. Sợ hồn thế. Pháp cưng, nó tấn công được. Mà cái khi ngồi thiền định cũng không cho. Nó co lưỡi sanh kẻ răng luôn luôn. Co lưỡi sanh kẻ răng để giữ cái chấn động lực cái sau này. Càng ngày càng tăng trưởng mạnh. Và tập trung ở đây. Cái chỗ này mặt tâm nó không có chiếm được, nó giỏi lắm là ơn sau này. Nó làm nặng ở chỗ này. Khi mà ngồi thế nặng, mình có thể xả cũng cần. Lấy cái tay vuốt về là nó nhẹ. Con ma nó tới là sau này. Trước thì các bạn không có đi. Đến nhiều người bị ma xâm nhập. Lấy cái tay trắng nó này, nó tỉnh lại. Đó. Mà nhiều người bị trượt xâm nhập. Nhưng nó nhai, nó chanh luôn vỏ, thê thê, nhai hết, tập cho nó nhẹ. Nhiều người đi chợ bị bùa đó, thổi một cái mê, nó kêu mở bóp rồi mở bóp. Nhưng mà trong lúc mà nó mê loạn như vậy, thì mình nhai chanh một cặp cho nó hết. Tại sao? Nó vô, cái trực khí nó xâm nhập vô trong cái đàm, nó ở trong đàm. Cho nên người ta trị về ma, người ta trị đánh bùa ngũ lô vô, rồi ói mửa cái đàm ra, thì cho cái ngực nó nhẹ rồi. Tâm người đã tỉnh. Mình nhai chanh luôn cả vỏ, chặt cho nó thông như thế. Con người đã tỉnh. Cho nên người ở Việt Nam, đi xe lăn tới ta đi chợ, thì bị thổi một cái thì bên đó, nói gì nghe nói. Không quen biết hay là không quen biết. Chúng ta lâu quá mà tôi không gặp mình rồi này kia cái nọ vậy. Rồi bà kia cũng cũng trả lời lại ra được rồi. Thằng tướng còn như tìm đưa hết đây mình. Nó xuống xe cái bà kia đi, chứ mất không còn chung nào hết. Rồi giờ mình nhớ cũng nghe lắm, vẫn cũng nghe người ta nói chuyện mình rồi vậy mà tiền bạc không còn xuống nào. Những cái đó rồi, nó đi về rồi, chạy qua tôi có cho gì đâu, tôi cho nhai. Nhai hết trái chanh rồi, ngồi nói chuyện. Nó thuật lại cái câu chuyện rồi. Từ ở chợ Bình Tây đi về nhà, sao sao để vậy. Giải cái đàm, cái trượt. Cái phần trượt nó kêu vô trong cái đàm. Ứng ở trong đó.
Mở xa đi, đi chờ đó, thì bỏ bỏ cái chanh trong bỏ
bỏ.
Dạ thưa Hồng. Khi nào mà nhiều người đi thì có cái chân trong bụng. Dạ nhưng mà họ lại nói chung cả họ cấp nhiệt khác cả không nữa. Họ lại sợ bị bùa hay là bị cái bom mà cái bom mà
bột chay bột chay.
Dạ. Và thấy người nào bụng nhiệt thế hồi đó tôi thấy là nhiều người nào họ đi chợ bỏ một cái chân này trong bụng mà họ cũng cấp nhiệt dùng đám.
Còn cái này là tôi chỉ về bùa mê. Về bùa mê. Bùa mê chỉ có chân. Mới giải được.
Thưa cả mà. Tại sao Đức Thích Ca là cấm làm những phép lạ? Trong khi đó Chúa Giêsu khi đi truyền đạo, Ngài toàn làm những phép lạ. Như là người chết rồi thì cứu sống trở lại, người mù thì chữa cho khỏi mù, người tê bà thì chữa cho hết tê bà.
vân vân. Và sau khi Chúa Thiên Chúa truyền lại cái pháp cho 12 vị tông đồ, cũng truyền cho họ cái mật pháp và cái cách để nghĩ tà, cách để trị bệnh, rồi mới cho họ đi truyền đạo. Cũng là các đấng đại giác cả. Tại sao Đức Thích Ca thì lại cấm không cho làm phép lạ, Chúa Thiên Chúa thì lại dạy cho tông đồ?
Đức Thích Ca cấm không cho làm phép lạ, nhưng mà Đức Thích Ca đã làm phép lạ. Vì hào quang của Ngài trụ quá, nhiều người đi tới nghe Đức Ca rồi về bớt bệnh hoạn, cũng bệnh mù, cũng hết bệnh này, rất nhiều bệnh. Trong một lần Đức Thích Ca đã trị, nhưng mà trị bằng hào quang không gì. Còn Suzuki, bởi vì ở tùy theo nó, tâm linh không phát triển nhiều, nên mình phát quả cái phép lạ đó. Mà phép lạ đó cũng không phải phép lạ trầm trượt như các phép lạ bây giờ của bà Ngôn Tả Đạo. Phép lạ nó chỉ dùng thân điển mà không, làm cái thánh giá dùng thân điển. Ban ơn của Sư Sư Khi cũng là thánh điển, nhưng mà còn cử động, cũng không có làm phép như dễ bùa này kia cái nọ như bà Ngôn Tả Đạo bây giờ đang có như thế nào. Cho nên hai người cũng đồng dùng điển quang, nhưng mà dùng bằng khử động, mà người dùng bằng thần thức hào quang, hai cái khác nhau. Cho nên những người nào bước vào tầm điểm quang của Đức Thích Ca thì cảm thấy nhẹ, xa thiệt xa cũng đi nghe Ngài dạy. Tầm điểm quang Ngài trị bệnh rồi, không cần thuốc. Ngài bàn về hư không để giải bệnh trạng của mọi người, mình bàn về tứ đại giai không để mở tâm thức của con người. Chỉ dùng điển thôi. Cho nên hai người cũng một ha. Yuki không làm cái gì hơn khác hơn đâu. Mà Ngài không có làm những cái phép lạ và bùa phép như bây giờ. Đó. Những phép lạ gì? Người ta thấy một luồng điển chiếu rọi chỗ đó, rồi người ta tới ta uống cái nước đó, đức tin hâm ảnh rồi. Họ uống cái nước đó về có người hết rồi. Bây giờ ở luộc người ta cũng tới, bệnh sơ sơ mà đức tin hả mạnh thì tự nhiên có uống đi nước rồi khỏe là hết. Nhưng mà con người không hết, cái căn họ nặng, họ còn trần trực, vận động quá nhiều, không đón tiếp được thanh điểm âm ban, rồi họ không hết bệnh. Mà những người được hết bệnh đó thì đức tin họ mạnh hơn, và họ hướng về cái phần hồn tu luyện nhiều hơn, trong vai hướng về cổ thảo. Người nào hướng về của cải đi lên luộc có uống và tắm một tháng cũng như không, nên nó vận động, nó thiếu thành phần chưa mình đi.
Thế hình như là mỗi lần Đức Thích Ca mà Ngài chữa bệnh như vậy đi theo cái phim mấy ngày nay thì hình như là ông ấy kêu gọi Đức Thích Ca, anh xin Đức Thích Ca gặp nhau mà không phải tự
tương tác. Nhưng mà ở trên tự giới hai người là một hay là hai người là
hai?
Bởi vì theo
anh hỏi
thì nói là trời thì hiện ra ở thế gian này những cái kết quả đức ra hoặc là đức duy duy, vậy thì hai cái người đó duy duy và thích ca trên tự giới nó là một hay là
ở trên đó người phàm lên thấy là hai, nhưng mà hai người đó ngồi chung với nhau cũng là một mà không? Anh hiểu cái đó không? Cho nên người thế gian còn dòm thấy lần 10 nữa chứ không hai. Tùy tâm trạng của người mà thấy, tùy trình độ của người mà xét. Nghe không? Cho nên ở thế gian tôn giáo gây lộn, cho trên trời đâu nghe mà ông Chí với ông Thích Ca hai ông quánh lộn đâu. Hai ông làm việc trong ý thanh quan. Nhớ không? Cho nên mình Việt Nam mà gặp tại Montreal, anh Việt Nam bồ nó mới gây lộn phải không? Nhưng mà nó nói chuyện hai Việt Nam gây lộn hoài, đâu có ở Montreal nó gặp nhau nó mừng quá phải không? À, thì hai ông kia còn giờ gặp nhau nó mừng, nó qua cái cuộc thanh lập rồi, nha, qua cuộc thanh lập,
qua cuộc thanh lập là sao?
Hả? Qua cuộc thanh lập là sự xa cách đất nước thương yêu, bây giờ nó mới quý mến sự thương yêu. Hồi trước nó được ôm ấp trong thương yêu, trong mảnh đông, trong nhau cách chúng của nó không thương yêu, nó gây lộn, nó bánh bóc.
Vì vậy ra đây nó không mình người Việt Nam mừng để tụi nó mình đừng ba thương yêu. Nó qua một cuộc thanh lọc để nó hiểu thương yêu, nó sáng suốt hơn
và nó phải thực hiện thương yêu nhiều hơn.
Ha.
Còn tu tới mức độ sao mới là chắc chắn
hả?
Mình tu tới chừng nào mình hiểu mình là ma là quỷ mới là chắc chắn. Mình trao tặng
hiểu rõ chưa?
Ráng tu để hiểu mình là ma là quỷ rồi mình mới chắc chắn được tới Phật. Bởi vì mình hiểu mình ma quỷ mình mới từ bỏ những hành động đó và mình tới sự thanh cao hơn,
chắc chắn là chuyện đó.
Vậy thương tám khi nào mà giờ ngồi thiền mà thấy cái đầu to này mới nặng á, thì cái đó phải sạch thiền đi.
Sạch. Có đứa nào lên tới nó muốn thử cụ đó.
Nhiều.
Lấy cái tay cụ dò vậy hết sạ. Dò vậy đó nhẹ đi.
Thương tám thành giờ khi tôi bộ khi mà tôi về như vậy thì tôi niệm Phật không ai chứ không có biết cái cảnh nó muốn được.
Có lưỡi niệm là nó giang.
Dạ.
Niệm chập là nó giang, hãy làm nhé. Bởi vì tu thì phải có người tu thử. Võ sĩ thì có nghề võ thử, nghề nào nó cũng có thử hết. Thấy không? Mình có cái khóa răng kề răng nhìn Nam Mô Di Đà, đây là cái pháp này. Cái ấn của Hoàng Hàm co lưỡi răng kề răng như thế này, tinh khí thần nó trụ không có nhập được. Thấy chưa? Hả? Co lưỡi răng kề răng. Đây là một cái ấn mà, một cái ấn rõ ràng thì nó tới nó cái chi đứng ở ngoài cửa thôi, nó vô không được. Còn nếu mình mở cái này á, bước cái vô đây. Còn mình làm cái này nó chỉ ở ngoài thôi, không vô được.
Ha,
của niệm Phật.
Này rồi cái tiền thì mà mình nhức cái đầu gì là sao đó
thầy? Ừ. Nhức không?
Mà nhức thì mà nhức từ đây.
Ê, trên đầu phải soi hồn.
Nhức chân phải là em.
Nhức soi hồn. Nó là trượt. Mình biến trượt. Tôi biết. Anh thích ăn. Thích ngủ. Đau đầu. Giật bắt nó, giật cái thích kia nó phải trở nhẹ.
Vậy là soi hồng nhiều không?
Soi hồng nhiều và bắt nó giật cái thích kia, đổi họ.
Không, mình học lại.
Tại cái thích đầu, để gõ đầu để thì ý thức phải mình.
Thầy con đang nhức đầu nhiều mà con ngồi thiền con mất nhiều.
Hả? Soi hồng?
Dạ, không, con đang nhức đầu mà con ngồi thiền.
Nhưng mà sơ hồn, đọc sơ hồn cho nó giải nó trượt. Quay cái trượt khiến nó lên bộ đầu. Nhưng mà nó giải ra chưa kịp nó như đầu.
Sơ hồn cái thiệt dưới. Có chút mồ hôi ở đây rồi các bạn.
Tôi bán ra. Nhiều người vừa sơ hồn như thế này. Lại có cái khuynh hướng vừa thở pháp luân. Cả sơ hồn, cả thở pháp luân cùng một
thở đâu có được. Không có nên thở. Để thở từ từ thôi. Thở từ từ như quay nó làm vậy. Nhiều khi nó bứt bùng nó hư cái màng nhĩ luôn. Nó hơi mần nhỉ, đừng làm vậy.
Bởi cái nào nó có đường lối rõ rệt.
Tập trung thần kinh hệ của bộ đầu và khai triển khớp xương của bộ đầu. Nhiên hậu làm pháp luân đưa cái trực khí ra khỏi.
Có lệ lối. Võ phải có võ thuật. Tu thì anh phải có sự căn bản đi lên. Chứ còn làm ẩu không được.
Thầy là nhiều khi mình ngủ quá mình làm lộn xộn các giai đoạn.
Cô ngủ thì ngủ đã rồi vậy tu cho ta ai buộc.
Thầy đi ngủ.
Thầy nói ngủ đã thì vậy tu rồi thầy ngớ người.
Thầy đi ngủ sao thì cứ đó. Mấy ơi tự tại sao mà nó buồn ngủ? Tại sao để cho nó buồn ngủ?
Mình cứ tìm hiểu tối mai mình làm những gì.
Lúc trong ngày nó động loạn ở đây, rồi tối mình sơ hồn nó động dữ lắm, dán mình kèm.
Nó động nó này kia nọ là nó bởi vì điện thôi nó vô rồi. Sơ hồn là giải nó ra, mà giải ra thì thế nào nó cũng phải qua cái chỗ thích. Qua cái thằng thích, qua thằng thích thì nó hiểu tất cả, thì thả lắm cho nó đi ra. Lộn xộn bấy nhiêu thì nó ra bấy nhiêu thôi, cả chương trình hay kể dẫn ai cho mày nói hết đi. Nó cho mày hành động.
Những lúc đó mình không có nó dãy dụa thì dữ lắm.
Mình phải kể không có việc thôi à. Cứ làm cái dễ thôi à, nó dục nó làm gì thay kệ nó, mình cứ giữ cái mình biết cái lề lối này là giải tán ảnh, mình giữ cái nó để giải tán nha. Yeah.
Cái hồn cái sách mà pháp này phải công phu thương cảm và nói là khi mà mình ngồi thấp lưng á thì bắt đầu kệ từ 10 xuống tới 1 cơ. Dạ, từ 10 thì xuống tới 1, 9 thì xuống tới...
Không, cái đó là nằm.
Dạ.
Cái đó là nằm, nằm dạ. Hít, sải tay, sải chân, cái đó là cái pháp vô minh.
Dạ.
Để cho tư chi được ấm áp.
Dạ.
Và hỗ trợ cho cái pháp luân của cái giờ khuya mình nằm. Thì chú ý lỗ rúng, hít vô đầy rúng, à, đầy bụng như là thở ra xẹp tinh một. 1-12 nó một giáp, rồi 1-11, 1-10, 1-9, 1-8 mà nằm thôi, không có phải ngồi làm. À, để cho nó tiêu trợ thực phẩm khỏe mạnh trong mình cũng như cái trị bệnh vậy thôi. À, rồi khuya ngồi nằm pháp luân đó là yên tĩnh từ từ và cái đó pháp luân thường chuyển quan trọng bữa kia là để cho huệ tâm khai, đúng chưa? À, còn cái kia là hỗ trợ cho nó tiêu thực phẩm và sẽ tư chỉ âm thanh khỏe mạnh trong giấc ngủ, làm cái đó không có bị trúng gió, không bao giờ bị bệnh trúng gió. À, nó hữu ích và luôn luôn nó khai vị ăn ngon. Ăn ngon ngủ yên thì làm vậy đó là cái chuyện phương pháp để hỗ trợ vừa thể thao này, vừa tu này. Để người ta nói cứ ngồi ì đó không thể thao được, bị bệnh tê thất đó là thể thao. Thể thao là thể thao nội công, còn cái thể thao cử động là ngoại kích. Cái này là nội công, toàn là nội công.